phần cuối cùng của kinh Vô Lượng Nghĩa là cái phần mà Bồ Tát Đại Tăng Nghiêm bạch hỏi Thế Tôn về cái diệu dụng, về cái tác dụng, về cái công đức mà kinh Vô Lượng Nghĩa đem lại cho những người tu tập. Thì Đức Phật mới hoan hỷ chỉ dạy 10 điều công đức của kinh Vô Lượng Nghĩa. Thì công đức thứ nhất Đức Phật dạy như thế này: này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, khi mà một người Phật tử mà học hiểu kinh Vô Lượng Nghĩa thì đem lại một công đức lớn. Công đức đó là chỉ cần hiểu một pháp, chỉ cần học một pháp mà có thể hiểu vô lượng pháp. Do từ chỉ chỗ mà học một pháp, hiểu một pháp mà có thể hiểu vô lượng pháp đó mà đưa đến những kết quả như thế này. Với người mà chưa phát khởi Bồ Đề Tâm thì sẽ phát khởi Bồ Đề Tâm. Với người chưa phát khởi Đại Từ Bi Tâm thì sẽ phát khởi Đại Từ Bi Tâm. Với một người mà đầy cả tham ái, ái trước, nghiệm trước, dục nghiệm thì sẽ phát khởi cái tâm năng xả. Với người mà hay đố kỵ sẽ phát khởi cái tâm tùy hỷ. Với người hành thập ác thì sẽ phát khởi cái tâm hành thập thiện. Với những người mà sầu bi khổ nào thì sẽ lần lượt dần dần đi ra khỏi sầu bi khổ nào. Đó là nội dung của công đức thứ nhất mà Đức Phật chỉ dạy. Bây giờ tôi trình bày thứ hai của phần này. Vì sao mà nghe được một pháp mà hiểu được một pháp mà có thể hiểu được vô lượng pháp? Bởi vì cái pháp mà hiểu được đấy là cái pháp của chính Vô Lượng Nghĩa trình bày. Đó là nói về thực tướng vô tướng, hay là thực nghĩa vô lượng nghĩa, hoặc là pháp lý nghĩa. Khi mà hiểu được một điều này thì biết rằng tất cả pháp cũng như vậy, nó cũng là vô tướng. Do vì vậy cho nên chỉ cần biết về vô tướng ở một pháp mà có thể biết được vô tướng của tất cả pháp, vô lượng nghĩa hay pháp lý nghĩa này mà có thể thấy được thì vô lượng nghĩa thật nghĩa, vô lượng nghĩa của tất cả các pháp. Đó là cái điểm mà gọi là hiểu pháp, hiểu được một điều mà hiểu được tất cả. Và đấy là cái điểm mà truyền thống của văn minh Ấn Độ và kể cả truyền thống của các bậc thánh nhân của Đông Phương. Là cái chỗ mà ắt yếu nhất của cái dạy cho người đệ tử, cái điều ắt yếu nhất đó là cái điều mà khi biết được điều đó thì biết được tất cả. Đó là sự thật chứ không phải là một điều nói khoác. Như là có một cái gì thầy Bà La Môn Về Đà, có một người con về Về Đà rất là giỏi, mới 19 tuổi, thông rõ tất cả tàng Về Đà, nhưng mà bởi vì tuổi trẻ thì khởi nghĩ thiếu tâm. Thì người cha hôm đó mới gọi người con đến hỏi như thế này: này con là thông rõ ba tập Về Đà, vậy mà con đã có học được gì điều mà sau khi con biết điều đó thì con biết tất cả không? Thì người con nói rằng: bạch thưa cha, hoàn toàn con chưa học được điều đó. Thì người cha mới biểu đem một thau nước vào thau nước trong. Thì ông mình nói thế này: con nếm trong cái, con lấy cái tay lấy một giọt nước rồi nếm thử thế nào. Thì người con nói: thưa cha, không có mùi gì cả. Thì người ta không nói gì cả, được con đi lấy cho cha một nắm muối. Rồi khi người con vào, người cha bảo con hãy đánh tan cái nắm muối vào trong thau nước. Sau khi đánh tan nắm muối trong, người cha bảo con hãy để cái ngón tay, nhúng ngón tay vào trên mặt thau nước rồi nếm thì thấy thế nào. Thì người con thưa cha mặn à. Thì người cha nói: con để những cái tay vào giữa thau nước, con thấy thế nào? Thưa cha mặn à, con để cái tay xuống tầng thau nước, con thấy thế nào? Thì người con trả lời: thưa cha mặn à. Người cha nói: đấy, đó là cái điều mà khi con học được là con học được tất cả, con biết tất cả. Là bởi vì khi mà nước đã hòa tan vào trong cái thau rồi thì nó mặn khắp cả thau nước. Con chỉ cần bằng một chỗ mà con biết toàn thau nước mặn. Con chỉ cần một lần nếm một cái gì mặn của một giọt nước biển, con biết tất cả đại dương đều mặn. Khi mà con biết được cái thực chất của một cái giọt nước biển thì con biết tất cả nước biển đều như vậy. Khi mà con biết được thực ở đây
của người con là chỗ đó, thì người con cúi đầu lãnh hồi. Thì đây kinh Vô Lượng Nghiệp Đức Phật dạy, khi học được một cái pháp này thì biết được tất cả pháp. Khi mà nếm được cái hương vị vô tướng, thật tướng vô tướng của cả pháp, khi mà thấy được thật nghĩa vô nghĩa của cả pháp, thì biết là tất cả pháp đều vô tướng và tất cả pháp đều vô lượng nghiệp và tất cả pháp cần phải được ly tham. Thì như thế, đó là học được một pháp mà hiện thực tất cả pháp, không có cái gì lạ lùng hơn nữa mà đi tìm hiểu. Thì vì một người mà hiểu được điều này thì biết rằng tất cả các ngã tướng đều là hư, đều là vọng, đều là không thật. Vì vậy mà không khởi cái tâm tham đối với nó, ái trước đối với nó. Vì vậy mà biết rằng tất cả cái pháp này, cái ngã tướng này chỉ đưa mình vào khổ đau của sinh tử, và phát khởi cái tâm cầu chưa được vô ngã, mà phát khởi cái tâm cầu được thấy chứng nhập được cái thực tướng vô ngã, đó gọi là phát bồ đề tâm. Khi mà chúng ta ra khỏi cơn mộng rồi thì chúng ta mong rằng, và hẳn nhiên là ai cũng mong rằng và ai cũng thấy rằng là không còn muốn đi vào cái cơn mộng làm gì nữa, những cái hiện hoặc trong cơn mộng đã ở trong phải thực, là phải trú trong phải thực. Khi mà một người thấy tất cả các ngã tướng trong cuộc đời mình là mộng mị, là không thật rồi, thì không có bước vào làm gì nữa, thằng là nhất định phải phát bồ đề tâm. Thành Đức Phật nói như một lời khẳng thiết, đấy là sự thật. Khi một người thấy được thật tướng, hiểu được thật tướng và tin rằng thật tướng vô ngã tướng, thì sẽ phát bồ đề tâm cầu cho được cái thật tướng vô ngã tướng này, cầu giúp cứu được cái này. Đó là người chưa phát được, chưa phát bồ đề tâm thì là phát khởi bồ đề tâm. Một người chưa phát khởi lòng từ đại từ thì sẽ phát khởi lòng đại từ, là bởi vì khi mà thấy được thật tướng vô ngã tướng đó rồi thì sẽ đau ngã, sẽ xóa tan cái vị trí của mình, và do đó làm gì tha phát khởi, đó là tâm từ bi phát khởi, lòng đại từ phát khởi. Và khi mà thì tâm mà đã tin, đã trụ vào trong cái vô tướng này rồi, thì thân sẽ không khởi, tham sẽ không khởi rồi, mà thân sẽ không khởi do thân không khởi, hay là thân lãng chìm mà làm đại từ phát khởi. Làm đại từ là đề trái của thân. Phát thân là có từ là không có thân, mà có thân là không có từ. Đó là ý nghĩa thứ hai Đức Phật giảng định. Ý nghĩa thứ ba, một người mà ái nghiệp thì khi mà thấy được vô tướng này rồi thì biết là thật tướng vô tướng, không có ngã tướng, thì có cái tướng đẹp nào để mình ham nữa. Thân mình cũng ham, tâm mình cũng ham, thế giới này mình cũng ham. Thì chỉ ai được, có ai mà yêu một người trong mộng không? Thì tất cả này là mộng rồi, ngã tướng là mộng mì rồi, mà còn chỉ khởi cho tâm hãy yêu thì người trong mộng làm gì nữa. Chẳng đó là bỗng dưng, tự dưng và nhất định là không yêu này. Bởi vì yêu thì chuyện thật không có, mà yêu làm gì. Thì vậy khi một người mà hiểu được thật tướng vô tướng này, biết tất cả các ngã tướng này là huyễn mộng rồi, thì tất nhiên là khởi của tâm, và tâm năng xả là lìa khỏi ái nghiệp. Ai mà chủ mà tin mà hiểu thì vô ngã này thì sẽ đi ra khỏi lòng ái nghiệp. Với một người mà đố kỵ, vì sao đố kỵ ganh ghét? Là vì còn nuôi dưỡng cái ngã của mình, ứng thì thắng thì kỳ thì xí, thì hơn thì thua, cho nên có sinh tâm đố kỵ. Mà khi đã biết cho tất cả các ngã tướng là hiện rồi, có ai mà còn nghĩ tới chuyện đó làm gì? Buông thả ngay tâm đồ kỳ. Khi một người làm thập ác, vì sao làm thập ác? Là cũng vì sân hận nổi lên, cũng vì tham ái khởi lên, cho nên mà đưa đẩy. Thì nguyên nhân mà để đi vào về chỉ 10 điều ác đó là tham, sân, si và sợ hãi. Thành tất cả tham, sân, si, sợ hãi mà có sợ gì, có cơ sở để tồn tại, là bởi vì thấy có ngã, các ngã tướng có thật. Khi mà đã hiểu, đã tin và đã trú được trong vô ngã tướng, thì bốn cái động cơ mà để đưa đẩy đến 10 cái ác pháp là tham sân si và tệ hại, nó tự tiêu. Do đó người đó tự động rời khỏi 10 điều ác và đi vào 10 điều thiện. Khi mà biết tất cả các ngã tướng là hiện mộng rồi, thì chỉ biết rằng cái sầu bi khổ u nào mà do các ngã tướng, do chấp chặt các ngã tướng, do tham ái các ngã tướng mà sinh khởi, không có điều kiện để tồn tại nữa. Thì như vậy thì người mà hiểu được cái thật tướng vô tướng này, tin được thật tướng vô tướng này và trú được trong cái thật tướng vô tướng này, thì sầu đi khổ nạn người từ giới đồ như nước người rơi khỏi hệ xe nắm vững nhìn được. Đó là điều công đức thứ nhất mà Đức Phật dạy do kinh Vô Lượng Nghiệp đem lại. Thì công đức thứ hai, với một người mà chỉ nghe kinh Vô Lượng Nghiệp này thôi, thì Đức Phật xác định rằng người đó có điều kiện để hiểu được vô lượng nghiệp. đó là công đức thứ hai. Bởi vì nghe vô lượng niệm một thôi nhưng cũng phải hiểu à,
mà chính cái vô lượng niệm nó đánh mạnh vào tâm thức của mình một cái gì lạ lùng, nó khác tất cả những cái gì có mặt trong cuộc đời từ trước đến nay. Từ đó chính cho mình phải theo dõi, tìm hiểu, rồi một lúc nào đó rồi mình cũng hiểu sớm hay muộn mà thôi.
Với một người mà đọc được kinh vô lượng niệm thì Đức Phật cũng xác định rằng người đó sẽ có điều kiện hiểu được vô lượng niệm, đó là công đức thứ ba, cũng tương tự như vậy.
Công đức thứ tư, với một người nghe đọc kinh vô lượng niệm mà hiểu được kinh vô lượng niệm nữa,
đó, đấy là xác định đến bước thứ tư,
thì người này sẽ được chư Phật quan tâm thường nói diệu pháp cho nghe.
Đó là cái ý nghĩa biểu tượng.
Khi mà một người đọc hay nghe thì bởi vì chưa hiểu vô lượng niệm cho nên chưa nghe tất cả các pháp nói về thật tướng vô tướng của chính nó, chưa nghe được các pháp thường thuyết diệu pháp, lúc đó chư Phật chưa xuất hiện. Nhưng mà khi đã hiểu được vô lượng niệm rồi thì thấy vô lượng niệm nó có mặt khắp nơi, nó có mặt từ trên cái tóc của mình, có mặt từ trên làn da của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình, có mặt trong ngũ tạng của mình, và có mặt trong cả tâm thức của mình, có mặt cả trong ngoài thế giới mây trời đất nước gió trăng, tất cả đều nói lên thực tưởng vô tưởng. Lúc bây giờ chính là cái lúc mà hành giả được thường nghe, khi nào muốn thì là nghe ngay, muốn thì nghe liền chuyện nói của thật tưởng vô tưởng ở trong mình cũng như ở ngoài mình. Đó là ý nghĩa mà được Đức Phật quan tâm, chư Phật quan tâm thường nói về Phật, đó là công đức thứ tư. Công đức thứ năm, một người đã đọc nghe hiểu được diệu pháp, biến chép diệu pháp và hiểu được diệu pháp rồi, lại còn có khả năng để nói diệu pháp, nói thật tưởng vô tưởng, nói vô lượng nghĩa cho người khác nghe nữa, thì Đức Phật dạy rằng người này dù sẽ chưa đoạn từ phiền nào trong hiện tại, nhưng người này có khả năng hiện đạo bồ đề hay là
hiện hiện đạo bồ đề.
Và cái khả năng này Đức Phật ví dụ như là một cái người hoàng tử con vua mới sinh còn 1-2 tuổi, dù là chưa có khả năng và chưa có khả năng để làm vua và chưa có điều kiện để lên ngai vàng, lên ngôi bảo, nhưng mà người này đã lồ lồ cái tướng hoàng tử đó rồi, lồ lồ cái tướng vua đó rồi, trong tương lai nay mai sẽ làm vua. Thì cũng vậy, thì người mà nghe đọc nghe hiểu nhiều pháp và thuyết giảng nhiều pháp cho người khác nghe, thuyết giảng vô lượng nghĩa cho người khác nghe, thì người đó cũng ví như là sự có mặt của hoàng tử khi chưa làm vua đó thôi, có nghĩa là chưa giác ngộ đó thôi, chưa chứng nhập thực sự thực tại vô ngã đó thôi, nhưng mà họ đã lồ lồ cái dấu hiệu là có thể làm vua trong nay mai, có thể chứng ngộ thực tại vô ngã trong nay mai như là một hoàng tử vậy, dù là chỉ là hoàng tử 1-2 tuổi. Thì cái đó thì hiểu rồi, là bởi vì khi mình đã hiểu, mình đã tin mà mình dám truyền niềm tin đó cho người khác nghe về cái thật tướng vô tướng nữa, thì đã có mặt cái thực tại vô tướng trong tâm thức người đó rồi, dù là phiền nào vẫn còn vây bùa tâm thức người đó.
Đó là công đức thứ năm.
Công đức thứ sáu, với một người mà nghe đọc nghe hiểu được vô lượng nghĩa, có khả năng thuyết giảng vô lượng nghĩa cho những người khác nghe và còn khích lệ người khác học hiểu và thuyết giảng vô lượng nghĩa nữa, thì với người này Đức Phật dạy rằng có khả năng lớn hơn để thị hiện đạo bồ đề, để hiện hiện đạo bồ đề trong cuộc đời này. Thì Đức Phật ví dụ cái khả năng của người này là giống như một hoàng tử sinh ra được 7-8 tuổi rồi, tuy người này dù đứng còn phiền nào, hoàng tử này dù chưa ở trong cái điều kiện tuổi tác chưa lên ngôi bảo, nhưng mà trong những cái điều kiện nhân duyên đặc biệt, nhờ vua vắng mặt lâu ngày ở ngai bảo, có thể uy nhiệm phó nhiệm cho người này nhiếp chính và có bên cạnh có các phù chính để lo công việc triều chính, thì người này dù là thái tử 7-8 tuổi, khi truyền mình lệnh ra vẫn hữu hiệu như là vua chính vua truyền mình lệnh vậy. Các triều thần sẽ thi hành, nhân dân sẽ thi hành. Như vậy đó là cái khả năng thì hiện bảo bộ đạo bộ đường mạnh hơn. Đó là công đức thứ sáu.
Công đức thứ bảy,
với một người học nghe hiểu được vô lượng nghĩa, có khả năng thuyết giảng vô lượng nghĩa, khích lệ người khác tu tập học hiểu vô lượng nghĩa, mà còn tự thân mình thực hành vô lượng nghĩa, tức nghĩa là thực hành để mà an trú vào cái thực tướng vô tướng của các pháp, thì với người này Đức Phật dạy rằng có khả năng trong hiện tại có thể đắc được Thất Địa Bồ Tát. Đó là điểm đầu tiên của hàng đại Bồ Tát. Khả năng đó là cái khả năng mà thì Phật tử biết rằng khả năng đoạn từ chấp, hoàn toàn chấp thụ ngã các pháp, tức nghĩa là chấp ngã và chấp pháp. Tuy là có thể là chưa hoàn toàn, có khả năng đã đoạn từ rất sâu về cái tập khí chấp pháp, và hoàn toàn đã đoạn từ khả năng chấp ngã là không chấp có mình nữa, còn có thể vướng mắc vào chấp pháp, chấp cái quả chính quả tu. Nhưng mà một thời gian ngắn người đó sẽ đoạn từ tất cả tập khí chấp ngã chấp pháp đó, thì đó là cái địa vị mà Đức Phật liền giải thoát, và Đức Phật gọi là Thất Địa Bồ Tát, mà đó là điểm đầu tiên của hàng đại Bồ Tát, bước vào hàng đại Bồ Tát. Hàng đại Bồ Tát không có Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa và Thập Địa. Thất Địa là gọi là Viễn Hành Địa, Bát Địa gọi là Bất Động Địa, và Cửu Địa gọi là Thiền Huệ Địa, và Thập Địa gọi là Pháp Vấn Địa. Mấy cái địa Bồ Tát mà gọi là hàng đại Bồ Tát. Địa thứ 8, công đức thứ 8. Với một người thiền nam tín nữ mà nghe đọc khi mà thấy Vô Lượng Nghĩa thì có cái cảm nhận rằng là mình vui mừng như là thấy Phật vậy, như gặp Phật vậy. Mình thấy Vô Lượng Nghĩa mà vui mừng như gặp Phật vậy, thì Đức Phật dạy với người này trong hiện tại, ngay trong hiện tại có thể đắc được cái quả gì gọi là vô sanh pháp nhận và Bồ Đề Tâm Tự Phát, lục độ từ đến, không cầu mà từ đến, lục độ không cầu mà từ đến, hành Bồ Tát không cầu mà từ đến, không hành mà từ đến. Đó là cái công đức đặc biệt gì lắm ấy. Cái quả vị vô sanh pháp nhận là cái quả vị mà chỉ giữ cái tâm an trụ được trong cái chánh kiến vô ngã của các pháp, hay gọi là giữ cái tâm mình an trụ được trong vô ngã tướng của các pháp, gọi là vô sanh pháp nhận. Trú vào trong sự pháp vô sanh, pháp vô tưởng, pháp vô ngã. Thì vậy thì vì mà hoàn toàn đã an trụ trong vô ngã rồi thì tham không có mặt nữa, không có điều kiện để sinh khởi, sân không có điều kiện để sinh khởi, và khi hoàn toàn chìm lặng không có điều kiện sinh khởi, hay nào khác đi, tham sân si tiêu tan, đi đến chỗ tiêu tan hoàn toàn. Và khi mà an trụ được trong ngày rồi thì việc tham sân si mà tiêu tan, vì vì này chưa chứng ngộ được cái thực tại vô ngã hoàn toàn, chưa chứng nhập được thực tại vô tưởng hoàn toàn. Nhưng mà vì vậy cho nên khi người đó vẫn còn tiếp tục nỗ lực để mà chứng ngộ, chứng nhập cái thực tại vô tưởng đó, đến cái con đường, cái bước đường còn lại mà để nỗ lực để thể nhập cái thực tưởng, thực tại tưởng vô ngã tưởng á, thì cái nỗ lực của người này, cái nỗ lực gọi là tính tận lực của người này, mà tính tận trong một cái tâm niệm hoàn toàn vô ngã, gọi là tính tận ba la mật, tính tận trong cái tâm niệm hoàn toàn không chấp thụ và không ái trước, thì gọi là tính tận ba la mật. Vì này nhẫn nhục chịu đựng an trụ trong pháp này, chờ đợi cho đến cái thời điểm chứng ngộ thực tại vô ngã, nhẫn nhục đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, bởi vì trong nhẫn nhục đó vắng mặt của chấp thụ và tham ái, gọi là ba la mật. Vì này mà trụ thường phải trụ trong giới, bậc thánh là luôn luôn trụ giới, và trụ trong giới thì tâm niệm hoàn toàn an trụ trong vô ngã, trong vô tưởng của các pháp, cho nên gọi là trì giới ba la mật. Vì này hoàn toàn tâm lý không có tham sân si, cho nên hoàn toàn không dao động trước mọi cảnh vật, ở trong đỉnh đại đỉnh, và trong cái đại đỉnh này vẫn mặc hoàn toàn tâm tham ái chấp thụ, cho nên gọi là thiền định ba la mật. Và chính trong sự thiền định ba la mật này có mặt trí tuệ vô ngã, cho nên gọi là trí tuệ ba la mật. Vì vậy cho nên lục độ ba la mật không cầu mà từ đến. Đó là ý nghĩa công đức thứ 8. Công đức thứ 9, Đức Phật dạy, nếu có một thiền nam tỷ nữ nào mà hết lòng vui mừng gặp được kinh Vô Lượng Nghĩa, học đọc nghe hiểu và thực hành Vô Lượng Nghĩa, thì vậy vì này Đức Phật dạy rằng dù cho có vô lượng nghiệp ác, vô lượng tiền nào tạo ra trong vô lượng kiếp, thì tất cả nghiệp ác tiền nào đó cũng tiêu tan ngay trong hiện tại. Vì thấy Bởi vì khi mà một cái tâm niệm của một người mà chủ trong vô ngã hoàn toàn, thì tất cả những cái gì thuộc về nhánh quả quá khứ không liên hệ gì vào gì đó nữa. Tất cả đã trở thành xuất hiện thực gì đó như là thật tướng vô tướng, nhánh vô ngã, quả vô ngã, duyên vô ngã, tất cả đều vô ngã, và chính vì ấy cũng vô ngã, và cái trí tuệ thấy đó cũng vô ngã nữa, thì không có cái chuyện mà gọi là phiền não dính mắc như nữa. Cho nên dù cho nghiệp chuyển tạo ra trong vô lượng kiếp cũng tiêu tan. Đó là ý nghĩa của cái công đức thực hiện. Công đức thứ 10, một người nghe rất là vui mừng gặp được kinh vô lượng nghĩa, nghe đọc vô lượng nghĩa, biến kẻ kinh vô lượng nghĩa, họ hiểu được vô lượng nghĩa, giảng được vô lượng nghĩa, tu vô lượng nghĩa, và khuyến khích các người khác, giúp đỡ khuyến khích những người khác hiểu, nghe, giảng nói, thực hành vô lượng nghĩa nữa. Thì với vị này, với vị thiện nam tín nữ này, Đức Phật dạy rằng trong hiện tại có thể đắc được cái quả gì cuối cùng của Đại Bồ Tát, đó là Thập Địa Bồ Tát, hay gọi là Pháp Vân Địa, sẽ có khả năng nói pháp như là mây bình đẳng, và nó phâm phủ như là mây cho mưa, đem mưa đến cho cuộc đời, cho chúng sinh, gọi là Pháp Vân Địa, mấy pháp. Đó là 10 điều công đức mà do học hiểu, hành trì, giảng nói và khích lệ người khác, chính mình và người khác tu tập vô lượng nghiệp. Và vô lượng nghĩa đó là gì? Là tu tập học hiểu nghe giảng nói và tu tập thì pháp gọi là thực tưởng vô tưởng. Bởi vì chính trong kinh vô lượng nghĩa, Đức Phật dạy tất cả vô lượng nghĩa đều phát sinh từ một pháp, pháp đó gọi là vô tưởng, vô tưởng hay gọi là vô ngã tưởng, hay là không có từ ngã, hoàn toàn không có từ ngã. Đơn giản như vậy là từ pháp này ngang đây thì tự thấy ngay là pháp rất truyền thống, không có bộ bài nào có thể nói ra được, đi ra khỏi ý nghĩa này được. Là bởi vì thì pháp ấn là vô ngã, khổ vô thường, đó là ba pháp ấn căn bản của các bộ pháp. Vô ngã là chính, từ vô ngã mà nó hiện ra các ngã tướng, do nhân duyên mà hiện ra các ngã tướng, từ các ngã tướng đó vì nhân duyên mà sinh, cho nên nó biến dịch mà gọi là vô thường. Vì vô ngã mà nó có thể khởi lên cả sự duyên, cái tù thành cái mà mình gọi là ngã tướng, vì ngã tướng do duyên sinh cho nên nó vô thường. À, rồi gì thì chúng sinh chấp ngã tham ái, cho nên trước sự vô thường đó sinh ra sầu bi khổ, nào khổ đau, cho nên gọi là khổ đau. Ba pháp ấn mà thực ra chỉ có một, một đó là thực sự vô thường. Hiểu một điều mà hiểu tất cả là vậy. Nhà trước thì Phật tử ngang đây thì gì có hiểu hết không? Vì nào mà rõ hết thì giang tay cho. À, xin chào anh. Vì nào mà hiểu rõ rồi mà lý làm cảm thấy ngay bây giờ đứng hân hoan, giang tay. Dạ, thưa là điều đó là điều hạnh phúc lớn, và điều này không phải là nói để khích lệ, và điều này không phải là nói quá đáng, mà đây là sự thật. Đó là cái mâm mà các vị sẽ đi liền vào trong diệu pháp và sẽ đi ra khỏi phiền não khổ đau cuộc đời này, và đó là mầm giải thoát. Chỉ có trí tuệ mà cũng khổ mình ra khỏi thì khổ đau của tam giới mà thôi. Tất cả các công đức khác đều là nhỏ, rất là nhỏ to về cái công đức trí tuệ này. Thưa, bây giờ tôi đi qua cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật dạy rằng chư Phật và chư Đại Bồ Tát trước khi nói thì vô lượng nghĩa này, trước khi mà trình bày, lần lượt trình bày những sâu xa của duyên khởi, thì các ngài thường chỉ được cam lồ để dập tắt hay để làm cho dịu lại cái ngọn lửa tham ái của chúng sinh. Thì bây giờ tôi đi vào cái phần triển khai, gọi là lần lượt triển khai ý nghĩa sâu xa của duyên khởi. Thì vì hiểu được pháp này là hiểu vô lượng nghĩa, và hiểu pháp này là hiểu toàn bộ Phật pháp, và đấy là sự thật. Sự thật này đã được các nhà học giả và hành giả nổi tiếng của Phật giáo trên thế giới đã viết và đang viết, đã giới thiệu và đang giới thiệu. Thành thì gì, đừng lo lắng và đừng nghi ngờ, đừng nghi ngại. Trước hết chúng tôi trình bày nội dung Đức Phật chứng ngộ giáo lý giúp thời. Đức Phật sau khi từ bỏ cái đoạn đường khổ hạnh của 6 năm khổ hạnh, sau khi từ bỏ cái đoạn đường hành thiền định của ngoại đạo đến trí tuệ chứng tinh xứ, thì Đức Phật định về cội Bồ Đề và ngồi tự mình trầm tư đi theo con đường thiền trị và thiền quán của chính tự thân Đức Phật. Con đường đó gọi là thiền định của Phật giáo, là 7 tuần lễ hay 5 tuần lễ, và còn đây gọi là 3 tuần lễ về cội Bồ Đề ở tại U Lâu Thần Loa bên bờ sông Ni Liên Chuyển. Thì trong khi mà trầm tư đến cái ngày cuối cùng
Lúc đó thì Đức Phật đang ở tâm niệm, đang ở trong cái đình, đại đình, gọi là giật họ trước đình rồi. Ở cái thời điểm gần sau cùng rồi, sau rộng rồi, thì đầu canh một, Đức Phật và ngồi tự mình suy nghĩ như thế này: do đâu mà có sầu bí khổ nào đến với con người trong cuộc đời? Do đâu mà có sầu bí khổ nào đến với chúng sanh trong tam giới? Thì Đức Phật mà tự mình đặt ra câu hỏi đó và tự mình tìm ra câu trả lời ngay, là rằng là do vì khỏi sinh, vì khỏi sinh thế nên là có sầu bí khổ nào. Thì Đức Phật mà đặt việc câu hỏi do đâu mà có sinh, thì Đức Phật cũng tự mình tìm thấy trả lời ngay là vì do có hữu cho nên có sinh. Rồi Đức Phật lại đặt cái câu hỏi do đâu mà có hữu, thì Đức Phật cũng tự tìm câu trả lời, tìm ra ngay câu trả lời do vì có thụ mới có hữu. Đức Phật lại đặt tiếp câu hỏi do đâu mà có thụ, thì ngài cũng tự tìm thấy câu trả lời trong chính tâm của mình là do vì có ái mới có thụ. Và Đức Phật lại đặt tiếp tục đặt câu hỏi do đâu mà có ái, Đức Phật cũng tự tìm thấy câu trả lời là do có thọ cho nên mới có ái. Rồi cứ như vậy ngài đi lần về: do có thọ nên mà có ái, do có xúc nên mà có thọ, do có lục nhập nên mà có xúc, và do có thức nên mà có lục nhập, và do có hành nên mà có thức, và do có vô minh cho nên mới có hành. Và Đức Phật kết luận ngay: do vì có vô minh, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh, duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên thúc, thúc duyên thọ, thọ duyên hải, hải duyên thụ, thụ duyên thụ, thụ duyên sinh, và từ đó mới đẻ ra sầu bí khổ nào cho chúng sinh. Sầu bí khổ nào mà đến với chúng sinh. Mà ngài kết luận, ngài thấy ra một sự thật xuất hiện ngay trong tâm của ngài: do cái này có cho nên có cái kia có, thự hữu cố bị hữu, do cái này có cho nên cái kia có, do cái này không cho nên cái kia không, thự vô cố bị vô. Đó là cái sự thật thứ nhất Đức Phật khám phá. Và ngay khi mà Đức Phật thấy được sự thật này, ngài đắc được một sự quả của trí tuệ gọi là túc minh minh. Ngài thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của mình với những nghiệp nhân và nghiệp quả. Ngài biết trong cái đời nào đó về vô lâu xa về trước, ngài là ai, tên gì, ở đâu, làm nghề nghiệp gì và tạo những nghiệp thiện ác như thế nào. Ngài thấy rất rõ. Ngài tiếp tục tư duy qua căn thứ hai, ngài mới suy nghĩ thế này: vậy thì làm thế nào để sầu bí khổ nào chúng sinh diệt? Thì ngài cùng lập luận: nếu như mà sầu bí khổ nào diệt thì phải diệt thì cái nhân của nó, đó là sinh. Nếu như mà muốn diệt thì muốn cho cái sinh đừng có mặt nữa thì phải diệt cái nhân của nó, đó là hữu. Và ngài đi lần về như vậy là vì do có thức cho nên mới có cái sầu bí khổ nào. Ngài đi tiếp tới nữa: vì do có hành cho nên mới có thức. Và ngài đi tới nữa: nếu như hành diệt thì là thức diệt, và do đâu mà có hành, do vô minh có hành, nếu muốn hành diệt thì vô minh phải diệt. Và như vậy Đức Phật kết luận ra: vô, nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thụ diệt, thụ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì chính diệt. Và nếu chính diệt thì tất cả sầu bí khổ nào của chúng sanh sẽ rụng đổ, sẽ diệt. Ngài đó lực vào căn hai. Và khi mà ngài thử sự thật này thì ngài kết luận rằng: nếu như mà cái này không, xin lỗi từ lần đầu tôi nói lộn, thự hữu cố bị hữu, tuy nhiên là cái này có cho nên cả chứ có, thự sinh cố bị sinh, cái này sinh cho nên cả chứ sinh. Còn từ cháu thứ hai là như thế này: là nếu như cái này không thì cả chứ không, mà nếu như cái này diệt thì cả chưa diệt, tuy nhiên là thự vô cố bị vô hay là thự diệt cố bị diệt. Hai từ đầu thuộc về chính và có, hai từ sau thuộc về diệt và không. Thì khi mà ngài thấy được sự thật này thì ngài đắc được một cái quả vị thứ hai của trí tuệ, đó là thiên nhãn minh, có khả năng thấy được vô lượng nghiệp quả khứ của tất cả chúng sinh và thấy được nghiệp nhân nghiệp quả của chúng sinh, và do các nghiệp nhân nghiệp quả nào mà có thể dẫn dắt chúng sinh vào phát sanh vào các cảnh giới trong tương lai, và thấy được cái đường sinh tử của chúng sinh. Quả này gọi là quả thiên nhãn minh. Ngài tiếp tục tư duy về duyên khởi, chiều thuận và chiều nghịch. Thì đến cái căn thứ ba thì ngài thấy rõ nhuần nhuyễn, và thầy ngài được kết luận như thế này: thử hữu cố bị hữu, thử chính cố bị chính, thử vô cố bị vô, thử diệt cố bị diệt. Thì khi mà ngài vừa kết luận như vậy, vừa thấy rõ như vậy thì ngài đắc được cái quả trí tuệ thứ ba, và là cái quả trí tuệ sau cùng, đó là lầu tầng minh. Tất cả các nhân sinh tử trong tâm của Đức Phật hoàn toàn bị dập tắt, và Như vậy gọi là Ngài dứt được cái đường chính trị và cái nhánh chính trị của chính trị thanh.
Thì cái ba này Ngài phải toàn thiệt, hoàn toàn giáo lý nhân quả và hoàn toàn thị được. Kinh một Ngài thị được gì? Gió đông họ khổ là thị được tập đế rõ ràng, khổ đế và tập đế rất rõ ràng. Thì cánh hai Ngài thấy rõ được thì diệt đế và đạo đế rất rõ ràng. Qua cánh ba là toàn thiệt. Ngài biết cái nhánh của quả, của khổ và của giải thoát. Và như vậy là cuối cánh ba Ngài thấy rõ một lúc toàn thiệt giáo lý nhất khởi, giáo lý nhất quả và giáo lý thị đế. Thì Ngài tiếp tục tầm tư về duyên khởi đó cho đến cánh năm. Đến đầu cánh năm thì khi lúc sao mai nở mọc thì Ngài chứng vô thượng bồ đề. Và như vậy nội dung chứng ngộ vô thượng bồ đề của Đức Phật là nội dung chứng ngộ toàn thiệt giáo lý nhất khởi. Bây giờ tôi đi đến phần thứ hai là định nghĩa về cái nghiệm duyên khởi do chính Thế Tôn định nghĩa và nói cái đặc tính của duyên khởi do chính Thế Tôn xác định. Đức Phật mình giảng như thế này: duyên khởi là gì? Do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có giác sắc, do giác sắc có lục nhập, do lục nhập mà có xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái, do ái có thụ, do thụ có hữu, do hữu có sinh, do sinh mà có sầu bi khổ u não. Và ở đây khi mà 12 chi phần nhân duyên mà chính khởi, tập khởi, chính khởi thì toàn bộ khổ uẩn tập khởi, chính khởi. Và Ngài gọi là đây là tà đạo. Cái đường này là cái đường dẫn chúng sinh đi vào sinh tử khổ đau, gọi là tà. Đường tà là đường sai, chứ gọi gì cả. Đường sai, cái đường đưa vào sinh tử khổ đau. Thì Ngài dạy một tiếp: do vô minh diệt mà hành diệt, tỉnh diệt mà do cái sinh diệt mà sầu bí khổ u não diệt. Và Ngài dạy rằng ở đây gọi là chánh đạo, vì rằng nó dập tắt tất cả các khổ đau gọi là chánh đạo. Và hai chữ nghĩa tà đạo và chánh đạo Đức Phật vừa trình bày cái sinh khởi của 12 nhân duyên và cái đoàn diệt của 12 chi phần nhân duyên này, Đức Phật đó dạy rằng đó là toàn bộ ý nghĩa duyên khởi. Ý nghĩa duyên khởi là đó, là hoàn toàn ở đó, đó là định nghĩa của Đức Phật về duyên khởi. Ngài giải tiếp: này các vị kheo, thì pháp duyên khởi này dù Đức Phật, chư Phật có ra đời hay không ra đời thì nó án trụ là giới tạng ấy, thì án trụ vẫn là giới tạng ấy, pháp vẫn trụ tạng ấy, pháp quyết định tạng ấy và vẫn là y duyên tạng ấy. Bốn điểm Đức Phật xác định về đặc tính của duyên khởi. Dù Đức Phật có ra đời, chư Phật có ra đời hay không ra đời thì sự thật này vẫn là sự thật này. Sự thật này là muôn thuở, nó mãi mãi trong ba đời, có mặt trong ba đời. Đó là gì? Án trụ vẫn là giới tạng ấy, pháp trụ tạng ấy, pháp quyết định tạng ấy và y duyên tạng ấy. Và như thế nào gọi là án trụ là giới tạng ấy thì Đức Phật dạy thế này. Nghe thì từ đó thì gì hết thì là những cái mà tình nghĩa thì gì sẽ dễ lắm. Ngài dạy rằng tất cả các pháp dù là pháp nào đã là pháp thì pháp đó có mặt, phải từ duyên sinh có mặt, không thể có mặt ngoài duyên sinh. Cũng vi vô vi chứ cũng ở trong thì duyên đâu cả, không thể ở ngoài duyên sinh. Cái đó gọi là án trụ là giới tạng. Án trụ là như vậy, các pháp là như vậy. Thì kinh nghiệm thứ hai, như thế nào gọi là pháp trụ tạng ấy? Là tất cả các pháp, thì pháp như khổ, sanh, khổ, già, bình, chết, sanh, và tất nhiên là sanh lão bệnh tử, và các pháp khác có mặt trong cuộc đời, trong sinh tử này, các pháp đó do duyên mà nó có mặt, do nhân duyên mà nó có mặt, do nhân duyên mà nó tồn tại. Cho nên mình gọi rằng pháp trụ tạng ấy, tạng duyên khởi đó, chứ không phải ngoài duyên khởi. Đó là kinh nghiệm thứ hai, pháp trụ tạng ấy. Thứ ba là pháp quyết định tạng ấy. Tất cả các pháp do chính các duyên này nó đặc biệt, do các duyên này làm cho nó sinh khởi, do các duyên này làm cho nó tồn tại, do các duyên này làm cho nó đoàn diệt. Tuy nhiên là các duyên này hoàn toàn đặc biệt các pháp, mà do đó mình gọi là pháp quyết định tạng ấy. Đó là tánh duyên khởi, nhân duyên sinh. Thứ tư là y duyên tạng ấy, nhưng thì cả ba cái sau này là triển khai cả thứ nhất mà thôi. Là cả cái duyên mà đặc biệt như sanh, riêng về sanh già bệnh chết, sanh lão bệnh tử của chúng sinh á, riêng bảy cái này thì sự kiện, thì pháp, thì có mặt của sanh, của già, của bệnh, của chết, của chúng sinh, của nói do là của con người. Ngài đang nói chuyện và ngài đang rửa rối, thì cũng đừng rửa rối cho con người này. Ngài nói rằng cái pháp này là gọi là cái pháp đặc biệt, một này riêng, một trên bài riêng, thì cả pháp này cũng do riêng đặc biệt, do riêng mà khởi, do riêng tồn tại, do riêng mà đoàn diệt. Cho nên Ngài nói là y riêng cả này cũng là riêng khởi. Đó là bốn đặc tính của Đức Phật dạy về giáo lý riêng khởi. Ngài mới xây qua, Ngài bảo Ngài Anan, này Anan, chúng sinh mà cứ luôn lưu trong sinh tử, cứ khổ đau trong sinh tử, cứ trôi lăn trong sinh tử, dối gian như một cái ổ kén, dối gian như một cái ống chỉ vò, người chỉ vì không hiểu rõ lý duyên khởi này mà thôi. Đó là một điểm, một điều duy nhất Đức Phật nói là vậy. Và bây giờ muốn đi ra khỏi dối gian của sinh tử, cái dối loạn của sinh tử, thì chỉ có việc trước hết là phải học hiểu duyên khởi, và sau đó là phải hành duyên khởi, tìm hành duyên khởi. Và khi mà hành xong duyên khởi thì lại chứng nhập duyên khởi và vấn đề sinh tử được giải quyết. Đó là cái nội dung đầu tiên tổng quát về duyên khởi thì tôi giới thiệu với chị Phật tử. Bây giờ tôi đi vào từng chi phần để chị biết vô minh là gì, hành là gì, danh sắc là gì, lực nhập là gì, thức là gì, vân vân, là hiện cụ thể và không được tưởng tượng. Tất cả những cái từ này là chính Đức Phật định nghĩa, và mình chỉ tư duy trên những lời dạy của Đức Phật. Vô minh là gì thì trong chị Phật tử về có thể tìm đọc cả sách này, cái sách này là từ nếu cả cái tài liệu này mà chúng tôi toàn thành một cái bài trình bày hôm nay và tuần sau cho chị Phật tử. Đó là tương ứng bộ kinh 2, tương ứng bộ kinh 3, tương ứng bộ kinh 4, kinh đại duyên ở trường bộ kinh 3, kinh chuyện không của trung bộ kinh 3, kinh hữu minh triệu kinh trung bộ kinh 1, triệu bộ kinh 1. Đó là tất cả các kinh mà Hòa Thượng Minh Châu dịch có một cái tàn kinh gọi là tàn kinh Kaya. Tàn kinh này được viết tập 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, do hoàng đế A Dục Vương Asoka triệu tập 500 vị đệ đệ tử Đức Phật có rất nhiều vị đắc A La Hán triệu tập cái kinh tàn này. Đó là lần kinh tàn viết thành văn tự đầu tiên của lịch sử Phật giáo và được dự tại Tích Lan cho đến bây giờ, làm quốc bảo của Tích Lan mà cho đến bây giờ các nhà học giả Phật giáo thế giới xác nhận lên. Cho đến nay vẫn chưa mất một trang nào, một chữ nào, còn nguyên. Và bản kinh này không liên hệ chi cái mà người đời thường gọi là đại thừa và tiểu thừa hết. Đó là phần về Nikaya. Phần đại thừa thì chỉ Phật tử có thể đọc các tài liệu tham khảo như các tấm phải đạo Phật của ông Sakakisu, một nhà học bản Phật và học giả Phật giáo Nhật Bản, dạy ở đại học ở bên phương Tây, đại học Phật giáo phương Tây. Và một cái cuốn của Kinora Taken, ông đó là cùng nhà học giả Phật giáo Nhật Bản và viết về lịch sử tư tưởng tiểu thừa, nguyên thủy và đại thừa. Đó là hai tài liệu tham khảo. Còn các kinh thì chỉ Phật tử đọc các kinh Pháp Hoa, Kim Cương, Lăng Già, Duyên Giác, Niết Bàn, vân vân, ý thức nữa, vân vân, hay Bát Nhã, Tam Kinh. Và tất cả nội dung đó là tất cả cái tài liệu đó là nội dung chúng tôi nghiên cứu kỹ và kết thành cái bài trình bày cho chị Phật tử để nhớ thời hôm nay và tuần sau. Như thế nào là vô minh? Thì trong cái phần tài liệu chúng tôi giới thiệu đó định nghĩa vô minh, đặc biệt là trong phần tương ứng hai thì Đức Phật định nghĩa như thế này. Vô minh là gì? Là vì không hiểu rõ tứ đế cho nên gọi là vô minh. Đó, thì vì muốn hết vô minh, muốn để mà đi ra phải vô minh thì phải học giáo lý tứ đế thật sâu thật rõ. Đó là lý do mà trước đây chúng tôi trình bày mười mấy tuần, chúng tôi 15 tuần chúng tôi trình bày thì Phật tử cái gì Phật tử về giáo lý tứ đế. Không hiểu rõ giáo lý tứ đế gọi là vô minh. Và trong các kinh khác thì Đức Phật sẽ triển khai định nghĩa này thêm một vài định nghĩa nữa, cũng là nằm trong định nghĩa này mà thôi, nhưng Ngài triển khai rộng ra. Không hiểu rõ tứ đế gọi là vô minh. Hiểu rằng tham sân si là gốc của tội lỗi, hiểu rằng vô tham vô si, vô sân vô si là gốc của giải thoát, gọi là minh. Không hiểu như vậy, không chấp nhận như vậy gọi là vô minh. Hiểu như vậy là minh, mà không hiểu như vậy là vô minh. Hiểu rằng bát thanh đào hay là 37 phẩm trời đào, bát thanh đào hay tứ niệm xứ hoặc là 37 phẩm trời đào là con đường để đi ra tất cả các phiền não khổ đau, đoạn diệt khổ đau, như vậy gọi là minh. Mà không hiểu không tin như vậy gọi là vô minh. Hiểu rằng trong cái cuộc sinh tử này có nhân có quả rõ ràng gọi là minh. Không tin không hiểu như vậy gọi là vô minh. Đó là một điểm chính mà chúng tôi nói lại để thực sự ghi nhận. Vô
minh là vậy đó, đại định nghĩa là vậy đó. Chứ đừng có cắt nghĩa từ là từ điểm ra, không có vị trí cả, không có riêng được vị trí và không nằm được gì cả. Vô minh là vậy và minh là vậy. Bây giờ định hành, hành là gì? Hành cùng về thì là từ điểm ra sẽ không thấy gì cả. Là bởi vì chính đó là từ ở trong cuộc đời là dùng và Đức Phật dùng lại, nhưng mà dùng với một nội dung của ngài, và nội dung đó được Đức Phật định nghĩa như thế này. Hành là gì? Đó là thân hành, khẩu hành và ý hành, gọi là hành. Sankhara là hành, và sankhara đó được Đức Phật định nghĩa thân hành, khổ hành và ý hành. Và nếu như muốn hiểu được chi hành vô thường, ta phải không vi cũng nằm trong này thôi, không thân khổ và ý mà thôi, không nổi những đó mà nói thân khổ ý là cụ thể hơn. Thân hành, khổ hành, ý hành gọi là hành, đó là định nghĩa Đức Phật. Thức là gì? Thì Đức Phật dạy có 6 cái: thức, nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nhãn nhị tỷ thiệt thân ý thức, đó là thức. Thì ngay đây thì Phật tử sẽ ngạc nhiên, giữa thi chống ý thức nói 8 thức, là còn mạt na thức và a la giá thức thì thế nào? Thực sự chính mà Đức Phật dạy từ nguyên, từ lúc đầu thì ngài chỉ nói đến 6 thức, và từ cái mà sau này cả tổ mà lập thành cái thức gọi là mạt na, cái đó là cái khả năng chấp ngã cả pháp, chấp khổ cả pháp, cái đó là nói về thành thuộc về trong sự ý, các cái tác ý mà nằm tóm từ 6 thức, 6 căn, 6 tầng mà thôi, mà chỉ triển khai được sau, thì cái đó là khả năng chấp ngã, và Phật chỉ chấp ngã gọi là mạt na. A là gia là gì? Gọi là tàn thức. Thực sự tàn thức là gì? Do đâu mà người chữa cái khả năng chấp ngã về chữa tất cả 6 thức, 6 căn, 6 trần, mà do đâu mà người chữa tất cả các phiền nào? Là do cái sự pháp giới mà bị chấp thụ này, đó là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Đó là cái tàn A là gia đó, cái pháp giới này. Vậy thôi mà các tổ trình bày về ý thức, trình bày cách tàn. Thanh thư nói 6 cũng như nói 8 thì thực hiện cho đừng nghi ngờ. Thức là vậy. Danh sắc là gì? Thì Đức Phật định nghĩa rất rõ. Danh sắc là đó là gì? Là tác ý, thọ, tưởng, tư. Hoặc mà nói đủ thì xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư thì gọi là danh sắc. Định nghĩa cụ thể như vậy trong duy tự. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư là danh và sắc. Tuy nhiên là gì? Nhân là có sắc là có ý. Danh, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư là có sắc là xúc. Tuy nhiên là tâm lý và vật lý ở trong đó. Danh sắc, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Và nó về lần lần tôi sẽ nói. Lục nhập là gì? Lục nhập đó là sáu căn và sáu trần, và lục nhập sáu cái chỗ vào, gồm có gọi là sáu nội xứ, đó là sáu căn, và sáu ngoại xứ, đó là sáu trần. Cho nên gọi là lục nhập. Định nghĩa lục nhập là sáu căn và sáu trần, gọi là lục nhập. Thành ra vì mình nói thêm thập bát giới cũng được. Cái tổ thức là đời căn trần mình chút thì tổ thức. Mà Đức Phật chỉ dạy tạo căn và tạo trần. Do có lục nhập cho nên khi mới có chút căn thì chút thì trần tổ thức, rồi mình có những chuyện sâu bí sử nào, tạo tác ý, tạo tế bí sử nào, rồi chút tạo ý, tạo tế tư. Rồi có nhãn chút, tư chút, thiệt chút, thân chút và ý chút, đó là nội dung của chút. Mắt nó tiếp xúc với sắc trần, tai nó tiếp xúc với thính trần, ý nó tiếp xúc với pháp trần. Tuy nhiên là có sáu này: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý thức, ý xúc. Nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là xúc. Thọ là gì? Là thọ là cảm thọ, cảm thọ vui buồn, lạc khổ vân vân á, người cảm thọ của mình á, cảm thọ đó nó khởi sinh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là thọ. Thọ nó khởi đến từ sáu cái chỗ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là cảm thọ. Thọ là thọ, thọ trong quyển như thế, còn ái thì nhân duyên trong như thế. Ái là gì? Ái là tham ái, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Mà sáu đối tượng để ái, ái là vậy. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là ngũ trần hay ngũ dục lạc. Rồi thêm cái pháp này và từ sau cùng sắc, thanh, hương, vị, xúc là xúc, thọ, ái. Thù là gì? Là có dục thù, chấp thù thì dục thì ham muốn, uống thù chấp dục thì thấy biết của mình, giới cấm thù chấp thù vì thì giới sai lầm, thì giới không đưa để giải thoát. Và ngạ luồng thù chấp ngạ chấp chấp thù thì tư tưởng thì luồng thiết của mình gọi là ngạ luồng thù. Thì như vậy là nội dung của thù: dục thù, kiến thù, giới cấm thù và ngạ luận thù, hay là gọi là ngạ ngư thù. Hai cái đó giống nhau. Thù là gì? Thù là có tam thù.
Tam hùng là ba cõi.
Hùng dịch chữ Nguyễn, chữ của Pali và Sanskrit gọi là Baba. Baba là hùng, là cái cõi hiện hữu.